Kể từ sau khi cựu thủ tướng John Howard đưa ra kế hoạch đánh thuế carbon vào cuộc bầu cử năm 2007, cả hai chính đảng của Úc đã có những quan điểm khác nhau về việc đặt ra các biện pháp tài chính lên khí carbon nhằm giảm lượng khí thải tại Úc. Những năm sau thời chính phủ Howard, Úc tiếp tục loại bỏ thuế carbon bằng chính sách Emission Reduction Fund của liên đảng, ảnh hưởng trực tiếp đến các thương nghiệp. Theo đó, chính sách Emissions Reduction Fund yêu cầu các doanh nghiệp đăng ký với quỹ giảm phát thải của chính phủ và đấu giá để nhận được lượng khí thải tương đương với dự án của doanh nghiệp, với số tiền lên đến 2,55 tỷ đô la. Tổng trưởng môi sinh Greg Hunt phát biểu tại buổi họp báo quốc gia rằng chính sách này đã mang lại thành công to lớn. Ông mô tả nó như là một quỹ thành công nhất trên thế giới về việc yêu cầu doanh nghiệp phải đấu giá cho lượng khí thải ra môi trường. Sau 3 cuộc đấu giá, ông Hunt cho biết Úc đã giảm được 143 triệu tấn khí thải. Và ông nhấn mạnh Úc hoàn toàn có thể đáp ứng và đánh bại mục tiêu năm 2020 về tiến trình biến đổi khí hậu và cam kết bảo vệ môi trường với thế giới, bao gồm cả rạn san hô Great Barrier Reef.
Trong khi chính phủ cùng với Đảng Xanh, Ủy ban Di sản Thế giới World Heritage Committee đặt rạn san hô này vào danh sách theo dõi vì Great Barrier Reef có thể bị nguy hiểm, chúng tôi đã cấm các công ty không được nạo vét tại khu vực này. Chúng tôi đưa rạn san hô quý giá của Úc vào kế hoạch cho đến năm 2050. Chúng tôi đưa ra kế hoạch tài trợ 2 tỷ đô la trong 10 năm và Ủy ban Di sản Thế giới đã ghi nhận thành quả này, cũng như công nhận Úc là nhà quản lý đầu tiên cho di sản thiên nhiên được Ủy ban Di sản Thế giới bảo vệ. Không có một minh chứng nào tuyệt vời hơn như thế.
Phát ngôn nhân về khí hậu của Đảng Lao động, ông Mark Butler cho biết, dữ liệu của chính phủ liên bang cho thấy lượng khí thải sẽ tăng lên nếu tiếp tục áp dụng chính sách Emissions Reduction Fund. Ông Butler cho rằng, Tổng trưởng môi sinh Greg Hunt và cựu Thủ tướng Tony Abbott đã cam kết rõ ràng sẽ cắt giảm lượng khí thải 5% vào năm 2020 so với năm 2000.
Dữ liệu riêng của chính phủ được giấu kín và không hề công bố cho công chúng trước khi hội nghị Paris diễn ra, mà chỉ được rò rỉ trước một tuần của đêm Giáng sinh. Dữ liệu này cho thấy lượng khí thải trong năm 2020 sẽ cao hơn 6% so với năm 2000, chứ không phải là giảm đi 5%.
Labour said that our emissions would be 693 million tons in 2020 in Australia.
Vì vậy, Lao động nói rằng lượng khí thải của chúng ta tại Úc sẽ là 693 triệu tấn vào năm 2020, trong khi bây giờ lượng khí thải đã giảm mạnh xuống 116 tấn. Họ sẽ đáp ứng được mục tiêu này bằng việc đẩy khí thải của Úc ra nước ngoài. Đó là một bí mật dơ bẩn trong chính sách của Lao động. Chính sách của Lao động không thực sự làm giảm lượng khí thải ở Úc. Họ chỉ mua bán con số đó qua giao dịch với các nước khác mà thôi.
Chính phủ liên bang khẳng định họ sẽ làm đúng cam kết là giảm 26-28% lượng khí thải đến năm 2030, trong khi Lao động đã thông qua một đề nghị từ Cơ quan Biến đổi Khí hậu là giảm 45% từ nay cho đến hết năm 2030. Làm thế nào mà hai đảng có thể có đủ tiền, nguồn quỹ để thực hiện mục tiêu giảm khí thải này là câu hỏi thu hút công chúng. Một ước tính của chuyên gia cho rằng để giảm được 45% lượng khí thải hiện nay, Đảng Lao động sẽ phải tiêu tốn 200 tỷ đô trong vòng 10 năm. Và người ta yêu cầu Tổng trưởng môi sinh Greg Hunt giải thích cặn kẽ hơn ông cần bao nhiêu tiền cho kế hoạch cắt giảm khí thải 26-28% mà ông đã nói. Ông Hunt không đưa ra con số cụ thể và tuyên bố việc đánh giá sẽ được thực hiện trong thời điểm cần thiết. Trong khi đó, ông Mark Butler cho rằng một cách tiếp cận với sự đồng thuận của hai đảng sẽ giải quyết được việc biến đổi khí hậu. Ông nói với các phóng viên rằng không có một nền dân chủ nào trên thế giới lại có một chính sách biến đổi khí hậu hiệu quả nếu không có sự đồng thuận giữa hai chính đảng.
Thông điệp quan trọng nhất mà tôi nhận được trong các buổi tiếp xúc của tôi với cử tri, đặc biệt là trong mùa hè, đó là lúc Quốc hội phải làm việc chăm chỉ hơn để rút ngắn sự khác biệt giữa hai đảng nhằm mang đến sự tự tin cho các doanh nghiệp và cộng đồng, để họ tin tưởng rằng họ có một chính phủ tuyệt vời.
Thế nhưng những người chỉ trích chính phủ nói rằng chính sách này không đủ nghiêm khắc để ngăn chặn lượng khí thải tăng lên.
Cái ý tưởng về việc không có một chính sách cụ thể kiểm soát mức khí thải của các doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế, tức là doanh nghiệp có thể sử dụng tiền theo cách của họ để xả khí thải đó, thì dù là con số 26% hay 45% mà tôi hoặc ông Greg đưa ra cũng không có ý nghĩa gì nhiều mà chỉ khiến cho người ta mất niềm tin vào việc quản lý ngân sách của chính phủ mà thôi.
Này ông Butler, chúng tôi có chính sách kiểm soát khí thải đó chứ, và nó đã được Thượng viện thông qua vào tuần trước, và năm ngoái, Thượng viện đã hỗ trợ toàn lực với sự đồng thuận của ba đảng. Nó đóng góp vào việc giảm 50% khí thải của Úc.
Không hề. Những số liệu độc lập cho thấy với chính sách đó các ông không thể nào quản lý được 20% doanh nghiệp có lượng khí thải lớn nhất và 80% những doanh nghiệp còn lại chưa chắc sẽ chịu sự quản lý của liên đảng các ông nữa.